đàn Tịnh Tông Học Hội Việt Nam. Trân trọng giới thiệu pháp thoại số 15, lược giảng về An Tĩnh Toàn Thư, ngày 24 tháng 2 năm 2020, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Xuân Đông, thị xã Xuân Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch trời Chư Tâm Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ An Sĩ Toàn Thư của lão cư sĩ Bồ Tát Chu An Sĩ Chu Mộng Nhàn. Hôm nay chúng ta học câu chuyện tiếp theo, câu chuyện có nhan đề là Quan Công Hộ Trì Chính Pháp. Câu chuyện ghi như thế này: Quan Công tên Húy là Vũ, tự là Vân Trường, sống vào đời Hậu Hán. Sau khi chết, ông vâng theo sắc chỉ của Ngọc Đế làm vị thần cai quản những việc thuộc phạm vi văn chương khoa cử, cùng những sổ sách ghi chép việc thiện ác của người đời. Trải qua các triều đại, ông luôn được ban phong, tự xưng xưng tụng. Ông luôn được ban phong xưng tụng bằng các danh hiệu cao quý. Ông quy y Tam Bảo, phát nguyện cứu giúp người đời. Khoảng triều nhà Minh, ông từng giáng bút tại một nhà quan lớn, khuyên người đời tu tập việc thiện. Nhân đó có nói rằng: ta đã quy y với Quán Âm Đại Sĩ cùng Thiên Tôn Vi Đà lo việc hộ trì chính pháp, vì thế người đời khi cúng tế ta không được cúng rượu thịt nữa. Câu chuyện ấy truyền khắp xa gần, nên trong các chùa miếu đều có thờ tượng Quan Thánh Đế Quân. Những sự cảm ứng linh hiển xưa nay rất nhiều vậy. Ở đây thì qua câu chuyện Quan Công Hộ Trì Chính Pháp ở đây, để chúng ta thấy là câu chuyện này được trích ra từ trong sách Quan Đế Kinh Chú của Đạo Gia, tức là của Lão Giáo đó, chú giải và soạn giả, soạn và tra cứu, thì thấy cái câu chuyện này được chép ra ở trong cái sách mà Quan Đế Kinh Chú của Đạo Lão, thì không phải là của đạo Phật chúng ta, nhưng mà được Chu Lão An Sĩ ghi lại. Nói rằng Quan Công tên Húy là Húy là Vũ, tự là Vân Trường, sống ở đời Hậu Hán bên Trung Quốc. Chúng ta ai ngày xưa đã từng đọc truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa thì chúng ta biết rất rõ nhân vật này, và chúng ta xem phim Tam Quốc Diễn Nghĩa chúng ta cũng biết rất rõ nhân vật này. Đây chính là Quan Văn Trường, Quan Vũ, là người mà một vị đại tướng quân anh hùng lẫm liệt uy phong ở dưới trướng của Lưu Bị đó. Tức là một viên đại tướng của Lưu Bị rất được coi trọng, tính tình thì cương trực, dáng mạo thì như là thần tiên. Sau khi ông bị mất, đây nói sau khi không ông bị mất thì vâng sắc chỉ của Ngọc Đế để làm thần cai quản, phụ trách cái việc là văn chương khoa cử, phụ trách cái mảng văn chương khoa cử, cùng với ghi chép những cái việc thiện ác của người đời. Trải qua các triều đại thì luôn luôn được ban phong và xưng tụng nhiều cái danh hiệu cao quý, nhiều danh hiệu cao quý. Và ở trong cái câu chuyện thì có rất nhiều chuyện nói rằng ông đã, vị này đã quy Tam Bảo. Ví dụ như ở trong nhà Phật chúng ta cũng khi xưa ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư là sơ tổ của Pháp Hoa Tông ở núi Thiên Thai ấy. Khi mà ngài đến núi Thiên Thai ấy, thì một hôm ấy thì ngài nằm mộng thấy Quan Thánh Đế Quân, tức là thấy Quan Công đó, đi đến và lễ ngài và xin quy y với ngài và xin ngài truyền giới cho, và ngài Chí Giả là truyền giới cho Quan Công, và Quan Công bắt đầu từ đó trở thành phát nguyện trở thành cái vị hộ pháp đắc lực cho Phật giáo Trung Hoa, cho Phật giáo Trung Quốc từ đó. Như ở trong cái quyển này thì nói rằng khoảng niên hiệu đầu triều nhà Minh, ông từng giáng bút ở đây tức là gọi là giáng cơ, là một cái nghi thức của đạo gia sử dụng một bản gỗ chứa gạo tấm hoặc cát vào trong đó, người giáng cơ sẽ vạch lên đó thành chữ để hiển thị ý muốn nói. Đây là cái cạnh giáng cơ. Ở Việt Nam chúng ta thì gọi là lên đồng, Việt Nam gọi là lên đồng, gọi là nhập linh nhập cốt, gọi hồn đó. Việt Nam chúng ta gọi là lên đồng, nhập linh nhập cốt hoặc là gọi hồn. Ở Trung Quốc thì gọi là giáng bút, gọi là giáng cơ, vân vân. Sau khi sau một lần giáng bút thì tại nhà một vị quan lớn, không phải làm nhà thường dân, làm nhà một vị quan lớn, thì Quan Công mới khuyên mọi người tu tập các việc thiện, nên làm các việc thiện. Nhân đó thì Quan Công nói rằng ta đã quy Tam Bảo với đại sĩ Quan Âm, tức là quy với Quan Âm Bồ Tát đó, và cùng với Thiên Tôn Vi Đà, tức là Thiên Tôn Vi Đà tức là các vị hộ pháp đó. Các vị hộ pháp mình gọi là các vị Vi Đà Thiên Tướng, hai vị hộ pháp mà thờ trong chùa đó, Thiện Hữu Ác và Ác Hữu Thái Tử đó. Đấy, thì cùng với các vị Vi Đà Thiên Tôn đó, lo việc hộ trì chính pháp, tức là bảo vệ chính pháp, bảo vệ Phật pháp. Vì thế người đời á, khi cúng ta không nên dùng rượu thịt để cúng nữa. Đấy. Sau cái lần đó thì qua câu chuyện ấy thì khắp gần xa, ở trong các chùa miếu thì đều thờ ngài, thay cho để ngài cấp cô độc. Ngày xưa thì chùa Trung Quốc thì khi mà chưa có cái tích này thì ở Trung Quốc cũng như Việt Nam chúng ta vẫn thờ là cả ngài cấp cô độc trưởng giả, thì mình gọi Đức Chúa Ông đó. Đấy, thờ chính là ngài cấp cô độc trưởng giả, với cái tích là ngài cấp cô độc là đem tiền vàng ra để mua đất của Thái tử Kỳ Đà để xây dựng tinh xá để cúng dường Đức Phật đó, và làm rất nhiều những cái việc thiện. Đồng thời là ngài cũng chứng được cái tam thánh quả A Na Hàm rồi á. Vì vậy mà sau này mọi người mới, Việt Nam chúng ta thì không thờ Quan Công, không thờ Quan Thánh Đế Quân. Để chúng ta biết là mỗi quốc gia nó có một cái tín ngưỡng, cái văn hóa khác nhau. Mỗi quốc gia, mỗi lãnh thổ thì có những cái vị thần khác nhau. Ví dụ như ở Trung Quốc thì họ thờ là thần ngũ nhạc như hôm trước nói. Và bây giờ thì chúng ta thấy cái vị Thánh Văn Xương được coi như là cai quản về phần thi cử, Và bây giờ thêm cái quan công nữa thì cũng được coi về việc thi cử và ghi chép cái việc thiện ác. Vì ngài cũng là mộ Phật cho nên quy với Đức Quan Âm Bồ Tát và quy với ngài Trí Giả Đại Sư. Đó. Cho nên xin thọ Bồ Tát giới với ngài Trí Giả Đại Sư. Quy y thì với Quan Âm Bồ Tát và xin thọ Bồ Tát giới với ngài Trí Giả Đại Sư. Mà ngài Trí Giả Đại Sư chính là gì? Hóa thân của Đức Phật Thích Ca đó. Cho nên mới cảm hóa được như vậy. Và chính vì vậy mà Quan Công mới phát nguyện là làm hộ pháp cho Phật giáo Trung Quốc. Vì vậy mà từ đó cho đến nay, đại đa số các chùa chiền Trung Quốc họ thờ Đức Ông chính là thờ Quan Công, tức là thờ Quan Văn Trường rồi Quan Vũ đó, chứ không mấy chùa thờ Đức Chúa Ông như Việt Nam chúng ta. Thế đây cũng là gì, cái văn hóa của họ. Vì sao chúng ta không thờ? Vì chúng ta biết là ở đây thì cũng có thể là chúng ta xét về lịch sử một chút. Ở miền Bắc chúng ta gần như không có chùa nào thờ Đức Chúa Ông là Quan Công cả. Mà miền Nam thì có một số chùa của người Hoa. Tôi đi vào trong đó rồi, cũng vào một hai chùa, thấy chùa của người Hoa. Họ cũng theo cái tục lệ của người Hoa, họ thờ Quan Công là chính là Đức Chúa Ông ở trong chùa. Thì không phải là thờ ngài cấp cô độc như ở miền Bắc chúng ta. Vì đấy là người Hoa, văn hóa Hoa, chùa của người Hoa. Họ xây dựng và họ để phục vụ những cái cộng đồng của người Hoa ở trong, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Thì đấy, đến một số ngôi chùa trong đó thì họ thờ Đức Chúa Ông như thế. Thì chúng ta thấy người Hoa đi đâu mà mang văn hóa của họ đi. Còn ở Việt Nam chúng ta thấy cũng có thể đại đa số các chùa, đặc biệt là miền Bắc, gần như không có, tôi chưa gặp chùa nào thờ Quan Công cả. Tôi đi cũng khá nhiều chùa chiền, khá nhiều tỉnh thành rồi, nhưng mà chưa thấy. Và ngày xưa đi học trung cấp cũng như học viện là đi thực tế rất nhiều, gần như tỉnh nào miền Bắc cũng đi, tỉnh nào cũng đi, các tỉnh có chùa tỉnh nào cũng đi hết rồi. Có mỗi tỉnh tỉnh gì bên trên Sơn La, Lai Châu là chưa đi thôi, vì Lai Châu mới có chùa cách đây vài năm, mới có Phật giáo, mới có chùa vài năm nay. Tỉnh đấy thì chưa lên, còn các tỉnh khác là đi hết rồi. Nhưng mà đến các chùa thì thấy đa số các chùa đều thờ Đức Ông là ngài cấp cô độc theo như truyền thống của chúng ta. Tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái ngăn cách về lịch sử bối cảnh của hai quốc gia. Từ xưa thì chúng ta thấy thời phong kiến ngày xưa, đất nước chúng ta trải qua không biết bao nhiêu cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm. Mà giặc ngoại xâm mấy thì đại đa số là những người đem cuộc chiến tranh đến cho nhân dân chúng ta, đồng bào đất nước chúng ta, đó chính là phương Bắc, gọi là giặc phương Bắc. Giặc ngoại xâm từ phương Bắc tràn xuống, kéo đến, làm bất ổn tình hình chính trị, kinh tế của đất nước Đại Việt chúng ta, nay là Việt Nam. Cho nên chúng ta thấy này, cũng có thể một phần từ đó. Cho nên chúng ta, Phật giáo Trung Hoa có xuất hiện ở Việt Nam nhiều yếu tố chúng ta để mà Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta theo không? Có. Ví dụ như kinh sách. Tam Tạng Thánh Điển, Kinh Luận Luận, phần lớn là Phật giáo miền Bắc chúng ta hơn 1.000 năm nay, sau thời sau năm 544, từ khi mà Thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi truyền bá Thiền tông vào Việt Nam chúng ta cho đến nay hơn 1.000 năm, 600 năm nay, thì chúng ta thấy đại đa số kinh sách của Phật giáo chúng ta là đều dịch từ chữ Hán mà ra chữ Việt. Ngày xưa còn phải học chữ Hán, bây giờ thì mới được dịch ra rồi. Khoảng hơn chục hai chục năm trước thì Hòa Thượng Thích Minh Châu mới dịch những cái bộ kinh Nikaya từ tiếng Phạn, tiếng Pali sang tiếng Việt chúng ta là dịch thẳng. Nhưng mà cụ chỉ dịch những cái bộ kinh của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy mà thôi, chứ không dịch kinh sách Phật giáo Bắc Tông, vì tất cả kinh sách Bắc Tông đều là từ chữ Hán ra. Chúng ta thấy về văn hóa nói chung và văn hóa Phật giáo nói riêng, cũng như cái tín ngưỡng, cách thờ phụng chúng ta thì cũng tiếp thu rất nhiều những cái văn hóa Phật giáo Trung Hoa. Ví dụ tượng Pháp chúng ta thấy cũng na ná như vậy, phần lớn na ná như vậy. Ví dụ như là, nhưng mà chỉ na ná về tượng Phật thôi, tượng Tổ thôi, chứ còn tượng Quan Công thì chúng ta không theo. Chúng ta cũng có những cái nét độc lập, văn hóa độc lập đặc biệt của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đấy, chúng ta thấy nhé, đến các chùa chiền của Phật giáo Bắc Tông, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Triều Tiên, Hàn Quốc, cách bài trí thờ phụng á, đều có trên cao là Tam Thế Phật. Trung Quốc có, Nhật Bản có, Triều Tiên, Hàn Quốc có, Việt Nam chúng ta cũng có Tam Thế Phật. Xong xuống bên dưới á, đến Tây Phương Tam Thánh. Bên dưới Tam Thế là Tây Phương Tam Thánh. Bên dưới Tây Phương Tam Thánh á, là Thích Ca Văn Thù Phổ Hiền hoặc Thích Ca Anan Ca Diếp cũng na ná giống như nhau. Xuống bên dưới nữa thì có nơi thì có Quan Âm Thiên Thủ hoặc là Chuẩn Đề cùng với Kim Đồng Ngọc Nữ. Có nơi thì chùa mà chật không đủ cái độ dài để xây bệ thờ thì ở nơi đó chính là Tòa Cửu Long và Nam Tào Bắc Đẩu luôn. Đấy, cái Nam Tào Bắc Đẩu, Tòa Cửu Long. Có nơi thì Di Lặc, Nam Tào Bắc Đẩu và Tòa Cửu Long. Có nơi thì tượng Chuẩn Đề hoặc tượng Thiên Thủ, hai đấy là Kim Đồng Ngọc Nữ. Sáng xuống bên dưới nữa là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Nam Tào Bắc Đẩu. Bên dưới nữa là Tòa Cửu Long. Đấy, những chùa mà họ có cái chiều sâu, có chiều sâu thì họ sẽ thờ được mấy hàng tượng như thế. Còn hai bên, chúng ta thấy ở hai bên á, hai bên ngoài thì thường là hai cụ hộ pháp. Hai cụ hộ pháp là Thiện Hiếu và Ác Hiếu Thái Tử. Đây là văn hóa của, tuy là tượng đắp theo cái kiểu tượng của Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Trung Hoa, Phật giáo Nhật Bản, Phật giáo Triều Tiên, Hàn Quốc vân vân, nhưng mà tích truyện này được xuất phát từ Ấn Độ. Thiện Hiếu và Ác Hiếu Thái Tử hộ pháp cho giáo pháp của Đức Phật, hộ pháp cho Đức Phật, được xuất phát từ Ấn Độ. Nhưng còn Đức Ông, Đức Thánh Hiền, chúng ta thấy chúng ta không theo văn hóa Trung Phật giáo Trung Quốc. Cái này là cái điểm đặc sắc Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta không theo văn hóa Trung Quốc vì ông Quan Công ấy là một vị đại tướng ở thời Tam Quốc, nhà Hậu Hán bên Trung Quốc, Ngụy, Thục, Ngô ba nước. Thì lúc đó theo lịch sử ghi rằng Việt Nam chúng ta lúc đó còn phụ thuộc vào phương Bắc đô hộ. Chúng ta lúc đó ở Đại Việt, chúng ta lúc đó chỉ là một quận, gọi là quận Giao Chỉ thôi, quận Giao Chỉ hay quận Giao Chỉ của quận Giao Châu, Giao Chỉ của thuộc nhà Ngô mà thôi. Đấy, cho nên đến năm thế kỷ thứ hai, 240 mấy sau Công Nguyên thì ngài Khương Tăng Hội là vị thiền sư, vị sư đầu tiên của Việt Nam chúng ta sang kinh thành nhà Ngô để truyền bá Phật pháp cho Ngô Tôn Quyền. Ngài lập đàn tràng và cầu xá lợi Phật xuất hiện thì Ngô Tôn Quyền mới theo. Sau này Ngô Tôn Quyền mất thì Tôn Hạo lên ngôi thì lại định diệt Phật pháp, nhưng mà cuối cùng thì lại được Khương Tăng Hội, ngài cầu xá lợi xuất hiện một lần nữa, và khi đó thì hiện những cái sự linh ứng của xá lợi Đức Phật và Phật pháp, thì khi đó Tôn Hạo mới không phá hủy Phật giáo. Và cũng một thời gian sau thì cha con Tào Tháo đã thống nhất được cả ba nước Ngụy, Thục, Ngô. Vừa thống nhất xong thì Tào Tháo cũng mất và con của Tào Tháo lên ngôi. Đấy là về cái lịch sử bối cảnh Trung Quốc và Việt Nam chúng ta thời bấy giờ như thế. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta nhất định không thờ Đức Chúa Ông là Quan Công ở trong chùa. Tất cả các chùa chiền ở miền Bắc chúng ta, tôi đi nhiều không thấy chùa nào có, trừ một số chùa người Hoa ở trong thành phố Hồ Chí Minh, tôi vào thấy một hai chùa có thờ Quan Công. Thế đấy là người Hoa xây dựng để phục vụ cho người Hoa của họ. Chứ còn Việt Nam chúng ta thờ theo đúng cái tích là Đức Ông là ngài cấp cô độc. Nhưng còn Việt Nam chúng ta nếu mà muốn thờ Đức Chúa Ông là những vị đại tướng những vị có công lớn với đất nước mà lại hộ trì Phật pháp á, tôi nghĩ là không chùa nào ngoài ai ngoài ngài Đức Thánh Trần cả. Tôi nghĩ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Đức Thánh Trần Hưng Đạo chúng ta biết là khi mà còn sống á, ngài làm học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ cùng với Trần Nhân Tông, hai anh em con chú con bác đều là học trò của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Sau này thì Trần Nhân Tông xuất ra trở thành sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Còn Trần Hưng Đạo chúng ta biết thì ngài là một vị cư sĩ, một vị đại cư sĩ của Phật giáo Việt Nam chúng ta thời nhà Trần. Ở xa trường, ở triều đình việc nước thì ngài là một vị đại tướng quân uy đức, oai dũng, uy hùng lẫm liệt. Nhưng thắng giặc rồi về thì ngài lại sống là một người sống một cái nếp sống rất là giản dị. Đó chính là nếp sống của 10 cư sĩ, một người Phật tử tại gia. Ngài với Trần Nhân Tông là hai vị học trò xuất sắc của Tuệ Trung Thượng Sĩ. Tuệ Trung Thượng Sĩ được coi như là Duy Ma Cật của, được coi như Bồ Tát Duy Ma Cật của Việt Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đấy. Các vị nếu mà học và nghiên cứu vào Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục thì mới thấy rằng quan điểm tư tưởng của Tuệ Trung Thượng Sĩ y như là Bồ Tát Duy Ma Cật ở trong kinh Duy Ma vậy. Rất phóng khoáng, rất tự do tự tại và giải thoát. Và hai người học trò xuất sắc của Tuệ Trung Thượng Sĩ đó chính là Trần Nhân Tông và Trần Hưng Đạo, mình gọi Hưng Đạo Vương. Cho nên câu chuyện mà chém đầu tướng giặc á, chúng ta bắt được khi mà đánh quân Nguyên Mông lần thứ hai á, bắt được tướng giặc mà quân đem ra xử trảm, chém nó không chết. Tướng giặc nó cũng ghê như thế, chém không chết, đau thương bất nhập, chém không chết. Đau chém vào là mẻ đau mẻ kiếm, không chết. Quân lính mình ra chém không chết, đao phủ khỏe đến đâu, khỏe chém chỉ có gãy đứt dao mẻ dao thôi. Cái này bây giờ chúng ta thấy có không? Có. Ở Việt Nam chúng ta, tôi xem một vài cái trường hợp mà ở trong Việt Nam, một vài võ sư họ luyện công luyện khí công, đao thương bất nhập, chém không đứt. Tôi đích thân tôi được xem này. Luyện công luyện cái bụng này, chém vào cái bụng này là bụp bụp thế mà không có đứt bụng của họ, mà dao thì dao còn mẻ nữa. Đấy, thì cái chuyện chúng ta thấy người ta luyện võ ngày xưa, võ thuật, người ta có cái loại võ gọi là, Việt Nam chúng ta bây giờ vẫn còn một cái phái võ gọi là quyền thề ấy, hay người ta gọi nôm na là võ ma đó. Cái loại võ đấy người ta học khi mà nhập tâm, học được thành tài cái võ đấy, người ta lên người ta đọc chú và người ta đánh nhau, người gần như là không phải là người ta mà lại một cái thế lực vô hình nào đó trợ giúp sức cho người ta, người ta khỏe vô cùng, thậm chí là chém không biết đau, có đánh chết nó thì thôi chứ còn thì lúc đấy gần như không biết đau, nó kiểu như đánh trong một cái dạng gọi là vô thức. Đấy, tôi ngày xưa cũng có một cái người bạn cùng học với tôi ngày xưa còn bé, cũng học cái võ đấy, gọi là học võ quyền thề, mình gọi là võ ma. Mà cái võ này nó xuất phát ở Thường Tín chúng ta, bây giờ nó vẫn còn cái phái quyền thề này ở dưới Thường Tín, nhưng bây giờ nó cũng vì là học cái này nó phải kiêng cữ nhiều, mà nếu mà là vi phạm mà mình có gọi là cũng phải giữ giới đó. Giữ một số giới, không được ăn thịt như là thịt chó, thịt dê, thịt trâu, một số các loại thịt của động vật đó, kiêng không được ăn thịt chó, thịt mèo, thịt dê, thịt trâu vân vân. Mà khi đánh nhau cái này là ra là phải lễ theo cái nghi thức của họ, là niệm chú nhập tâm, xong bắt đầu họ đánh theo kiểu vô thức, đánh theo kiểu vô thức, như ở Trung Quốc nó kiểu như là võ say ấy. Kiểu như võ say, Việt Nam chúng ta gọi là quyền thề, Trung Quốc nó có gọi là võ như kiểu như võ say, đánh kiểu như thế vô thức như thế. Đây là võ thuật lên một cái gọi là một cái đỉnh cao của võ thuật. Họ học lên thành tựu thì gọi là đỉnh cao của võ thuật. Cho nên thời đó thì chúng ta thấy câu chuyện có kể về ngài Đức Thánh Trần của Việt Nam chúng ta bỏ bắt được tướng giặc, nhưng mà chém thì nó không chết, chém là mẹ ra. Quân lính vào cấp báo thì ngài ra tận nơi, ngài ra tận nơi và ngài lấy người ta nói là trong cái sách ngày xưa tôi đọc là ngài lấy máu con chó đen đó, và ngài niệm chú vào đấy, ngài vuốt dao cho dao vào đấy và ngài niệm chú. Không phải máu chó đen mà được không đâu, ngài phải niệm chú. Niệm chú xong một cái ngài chặt cái đầu giặc rơi xuống lốc cốc và con chó đen tha đi, thế xong giống như phim Tây Du Ký. Đấy, Tôn Ngộ Không thi phép với ngoại đạo á. Và tướng giặc này rơi đầu một cái con chó đấy nó tha đi một cái là tướng giặc không thể mọc đầu mới được nữa, không có phép gì để làm được nữa. Nhưng mà thua đi, thua phép được Thánh Trần. Cho nên chúng ta mới thấy là những người mà thờ Đức Thánh Trần bây giờ nhiều người có cái phép thuật, nhiều ông thầy cúng có phép thuật phải nói là cũng khủng khiếp đấy. Đó. Như hôm qua hôm kia tôi kể ông cụ nhà tôi ngày xưa mà đi bằng cái đôi mũi cày đỏ mà tháo ra mà nung đỏ lên mà đi dưới chân, đi trên nhà sàn của người Mường ấy, mà ở dưới thì nó bằng cái cây tre cái bương thôi, nhưng mà đi xèo xèo như thế nhưng mà không cháy không xém một tí nào. Đó. Rồi người dân họ nghĩ rằng người ta lấy cái cứt gà loãng người ta bôi xuống dưới nền là thế là bị bỏng, nhưng mà không bỏng. Đấy là người ta mà những người mà tu luyện được đến cái pháp thuật cái bậc cao rồi á thì họ không sao. Đấy, cho nên cái này chúng ta thấy Đức Thánh Trần Việt Nam chúng ta bây giờ này vẫn còn có những cái vị thầy, những ông thầy pháp á, mà thờ Đức Thánh Trần mà họ tu luyện tốt á, mà được ngài gia trì cho á, thì những người này vẫn làm phép được. Hà Nội chúng ta ngày xưa có một cái ông gọi là ông Đồng, ông thầy Đồng, ông Đồng Thịnh cũng nổi tiếng thờ Đức Thánh Trần. Tôi nghe người ta kể, tôi được chứng kiến, chưa được chứng kiến nhưng nghe người ta kể cái ông thầy Đồng Thịnh ngày ở Hà Nội, ở trong phố cổ Hà Nội ấy, ngày xưa ông giỏi lắm, bây giờ ông già không biết có quản hay mất rồi tôi cũng không để ý. Bảo là giỏi lắm, ông thờ Đức Thánh Trần. Mỗi khi những cái đám cúng lớn ông mà đi bắt ma, ông cũng làm những cái phép thuật mà người bình thường lại nhìn được cũng hãi hùng luôn. Ông cũng dùng cái móc lưỡi ra rồi ông xuyên cái đinh 10 ấy, xuyên qua mồm của ông này xong là rút ra là bình thường không sao. Đấy, ngày xưa tôi học quán sứ nghe một số các vị thanh đồng kể như thế, mà tôi cũng nghe nhiều người kể như thế. Đấy, bây giờ thì chắc cụ già rồi không biết còn hay là mất rồi. Từ ngày đấy chả để ý nữa, bởi vì từ ngày học xong đến bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi, từ năm 2004-2005 cho đến bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi, đến năm 2000 rồi thì đã mười mấy năm, mà ngày đó cụ đã 80, hơn 80, nó còn đấy, bây giờ đã được 100 tuổi rồi còn gì nữa, không biết còn rồi. Đấy, cho nên tôi nghĩ là nếu Việt Nam chúng ta muốn thờ Đức Ông thay đổi, thờ Đức Ông không phải là ngày cấp cô độc, thì tôi nghĩ rằng thờ Đức Thánh Trần được. Tôi có cái ý nghĩ này từ lâu lắm rồi, vì Đức Thánh Trần là ngài xứng đáng là một vị hộ pháp không chỉ của Phật giáo Việt Nam mà của cả đất nước Việt Nam chúng ta, của cả đất nước Việt Nam chúng ta. Ngoài Tứ Thánh Tứ Bất Tử, Đức Thánh Tản, rồi Đức Thánh Gióng, Đức Thánh Chử Đồng Tử và Thánh Mẫu Liễu Hạnh, thì tôi nghĩ rằng Đức Thánh Trần ở Việt Nam chúng ta ngoài là một vị đại tướng quân có công lớn trong hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông cùng với vua tôi nhân dân nhà Trần thời của chúng ta, mà ngài là còn có một cái vị gọi là một vị cư sĩ, một vị đại cư sĩ, một vị hộ pháp rất lớn. Nhưng mà đấy cũng đang bị hiểu lầm. Bây giờ chúng ta thấy bây giờ Việt Nam chúng ta thờ ngài cũng đang bị hiểu lầm ngài. Bình thường khi mà ngày xưa ngài là học trò xuất sắc của Tuệ Trung Thượng Sĩ cùng với Trần Nhân Tông. Trần Nhân Tông thì xuất gia, ngài thì ở lại tại gia làm hộ pháp. thì đương nhiên rằng ngài phải là cái người, tôi nghĩ là ngài phải là một vị đại cư sĩ trường trai giữ giới. Lúc về già, lúc mà đánh xong giặc rồi ngài về về hưu, về già, tôi nghĩ rằng ngài còn không có màng gì đến cái chuyện là ăn uống tiệc tùng rượu thịt các thứ vân vân nữa. Như bây giờ người đời chúng ta thờ phụng ngài rồi lại cũng hiểu lầm giống như ngài Quan Công bên Trung Quốc ấy. Giết vô số những sinh linh đem đến để bái tế ngài, để cầu ngài á thì ban phúc, ban những cái điều tốt đẹp cho. Tôi nghĩ là cũng này cũng đang hiểu lầm ngài. Tôi nghĩ đang hiểu lầm ngài, vì ngài là một học trò xuất sắc của Tuệ Trung Thượng Sĩ, thì không có lý nào mà ngài lại còn ở lại thế gian để thọ dụng những cái đồ cúng liên quan tới vô số vận mạng chúng sinh như thế. Chúng ta phải xem xét lại, đặc biệt là Phật tử chúng ta phải đi trước, kể cả các Phật tử chúng ta, tăng ni Phật tử chúng ta đi lễ Đức Thánh Trần, chúng ta cũng chỉ thanh bông hoa quả như là lễ Phật mà thôi. Không chỉ Đức Thánh Trần mà đến tất cả các vị, các đền miếu lễ các vị thánh, các vị thần linh ở khắp các đền miếu, đình quán ở đất nước Việt Nam chúng ta, chúng ta cũng nên chỉ lễ thanh bông hoa quả. Phật tử chúng ta phải là người tiên phong đó, còn người ngoài thế tục các kệ họ, dần dần chúng ta cứ đi đầu đó, xong dần dần cảm hóa được họ. Chúng ta cứ đi dần xong cảm hóa được họ. Chúng ta phải gương mẫu trước. Bây giờ chúng ta là tăng ni, là Phật tử, mà chúng ta ở thì thôi, đi lễ Phật thì lễ chay, còn đi lễ thánh phải lễ mặn chứ, phải thánh ăn mặn, tùy theo. Chay hay mặn là xuất phát từ cái tấm lòng của chúng ta, có cái tâm thành chúng ta. Chúng ta dâng cái gì mà nó đem lại cái phúc báo tốt đẹp nhất, công đức lớn lao nhất cho chúng ta thì chúng ta dâng thanh bông hoa quả, không tổn hại đến mạng sống chúng sinh, theo cái lòng từ bi của Đức Phật đã chỉ dạy chúng ta. Và tôi nghĩ là đấy, Đức Thánh Trần còn sống, ngài thì ngài là một vị học trò xuất sắc của Tuệ Trung Thượng Sĩ, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên lễ cúng ngài bằng thanh bông hoa quả, như là cúng dường sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Trần Nhân Tông vậy. Và có thể nếu được thì có thể một số chùa chúng ta thì có thể thay vào thờ đức ông là ngày cấp cô độc là Đức Thánh Trần được, đưa cái bản sắc văn hóa Việt Nam của chúng ta vào trong chùa. Thì chúng ta biết là ở Việt Nam chúng ta đây nó có một cái điểm là đặc biệt thế này nhé. Ở nhà thánh á, người ta thường là những người mà theo thánh á, người ta đi bán khoán cho các cháu á, người ta bán khoán cho Đức Thánh Trần. Chúng ta thấy không? Mà bán khoán cho Đức Thánh Trần á, thì đứa trẻ đó cũng giống như bán khoán cho Đức Ông. Đây là có một cái điều tôi thấy là gì? Một cái điều mà thấy giống nhau, có cái điểm tương đồng giống nhau. Đi đền á, bán khoán các cháu nhỏ, ví dụ sinh ra các cháu sinh vào, đi xem ông thầy cũng bảo là sinh vào giờ quan sát, sinh vào ngày xấu, nó hay khóc dạ đề, khó nuôi. Khóc dạ đề là cứ đêm về nó khóc, mặt trời lặn xuống là nó khóc, khóc như có người đánh. Đó. Cái đứa trẻ nó khóc khủng khiếp luôn, khóc không ai giữ được, không ai dỗ được. Kể cả mẹ nó cho bú nó cũng không nghe. Đó. Vừa bú vừa khóc, đó là phải khóc dạ đề. Mà đứa trẻ mà khóc như thế rất khó nuôi, khóc đến người gầy rạc cả ra, không ăn không uống không ngủ được, cứ tối lại đến là khóc. Thì những người theo Phật đem đến bán khoán cho Đức Ông thì thường là khỏi đến 90-95%, khỏi ngay, bán khoán buổi sáng hoặc buổi chiều tối về ngủ ngay. Đấy, đấy là theo bên Phật, đấy là cái kinh nghiệm các cụ chúng ta là gần 2000 năm nay như thế rồi. Còn bây giờ ai hỏi rằng thì lấy gì làm khoa học? Phật giáo á, không cần phải chứng minh bằng khoa học, mà khoa học bây giờ phải đi mà gì, phải đi mà tìm hiểu những cái gì Phật giáo đã làm được cho nhân loại để mà học theo, chứ Phật giáo không phải đi học theo khoa học nữa. Cho nên á, bảo Phật giáo chứng minh khoa học không cần. Phật giáo đem lại lợi ích cho chúng sinh á, không vì danh văn lợi dưỡng, không vì tiếng khen. Cho nên Phật giáo không cần phải chứng minh những việc mà Phật giáo làm được. Chỉ biết rằng cái đứa trẻ nó đang khóc giả đề, nó khóc thì bố mẹ nó đi bác sĩ rồi đi các nơi chữa các kiểu không khỏi, nhưng ra bán khoán cho được ông một cái, bán lúc sáng bán chiều cái tối về ngủ ngay. Đấy, đây có một cái cô giáo ở dưới xã bên cạnh xã Cổ Đông này. Cô giáo sinh con ra được hơn 2 tháng rồi mà nó khóc đến nỗi là mẹ và cả gia đình cũng phải não ruột, không ngủ được. Nó khóc như thế cả nhà không ai ngủ được, mà hàng xóm nhà bên cạnh không ngủ được cũng phải sang nói không biết làm sao mà cháu nó khóc thế, mà sao không cho nó đi viện đi khám thế nào. Bảo đi viện khám, đến viện thì tối lại nó khóc như thế chả làm gì được. Bác sĩ cũng chỉ cho uống thuốc ngủ, nhưng mà lúc nó ngủ nó mệt, con nó ngủ thế, ngủ xong rồi thức dậy nó lại khóc. Thế cho về. Thế có cái cô giáo hiệu trưởng, cô Thu hiệu trưởng ở Sơn Đông đấy, cô bảo là ôi dù ơi, cái này sang bên thầy giới thiệu và sang bên thầy ở chùa Khai Nguyên để hỏi thầy xem thế nào. Thế sang thì tôi bảo người đó bảo thương tâm á, tôi lên làm bán khoán cho người ta, và xuống tôi cho một cái mảnh vải hô thần nhập tượng nữa. Cái vải hô thần nhập tượng đây là cái hèm. Cái vải hô thần nhập tượng á, lấy một cái tí cái vải đó để cho vào trong cái gối của con nó ngủ á, với lại cho một tí là kết thành cái vòng á, kết lấy cái chỉ ngũ sắc, kết không lại kết chỉ ngũ sắc buộc vào tay của con đó. Sáng sớm hôm sau bán khoán và cho cái đó, buổi chiều sáng hôm sớm hôm sau trước khi đi dạy làm cái cân cam, mấy cân cam to tướng sang là lễ tạ, và ôi dồi ôi thầy ơi, Phật pháp đúng là màu nhiệm. Về một cái là tối hôm qua cháu nó ngủ từ đầu hôm cho đến sáng không có khóc một tí nào, đúng là Phật pháp màu nhiệm. Đấy, Phật giáo không cần phải giải thích bằng khoa học. Phật giáo chỉ biết rằng đem lợi ích lại cho chúng sinh đau khổ tìm đến với Phật và được Phật gia trì cho, người ta được an tâm. Cháu nhỏ nó chả biết cái gì, mới có 2 tháng tuổi nó đâu biết cái gì đâu, nó bình an, cả nhà bình an, người người được bình an, được vui mừng về cháu, cháu không khóc gạ đề, không khóc đêm nữa, thế là được. Đấy là những người theo Phật. Còn những người theo thánh á, thì thường gặp trường hợp như thế, họ thường là bán khoán cho Đức Thánh Trần. Tôi thấy cái tờ khoán bán đức cho Đức Thánh Trần rồi, cái tờ khoán viết cho bán Đức Thánh Trần á, người ta viết nó khác một chút với tờ khoán bán cho Đức ông. Tờ khoán bán Đức Chú Ông á, thì viết theo kiểu nhà Phật nó khác, bên Đức Thánh Trần viết theo kiểu nhà Thánh nó khác một chút. Tôi cũng đã được xem cái tờ khoán đó. Và những người theo bên Thánh nào mà bán khoán cho Đức Thánh Trần xong cháu nó khỏi luôn, cũng tương tự như bán khoán cho Đức Ông. Đây là tự nhiên, đây là một điểm tương đồng. Tại sao không bán khoán cho Đức Thánh Mẫu, không bán khoán cho Đức Thánh Tản, không bán khoán cho Đức Thánh Chử Đồng Tử, hay là không bán khoán cho Đức Thánh Gióng mà lại bán khoán cho Đức Thánh Trần? Đấy, chúng ta thấy. Tới đây tôi sẽ làm một cái ngôi chùa đầu tiên, đó là cái ngôi chùa ở trên chùa Văn La Ba Trại, chùa đó đang là trụ sở của Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Ba Vì. Tôi sẽ làm ngôi chùa đầu tiên thờ Đức Chúa Ông, chính là Đức Thánh Trần, vì tôi thấy có nhiều điểm tương đồng. Mà tôi nghĩ cái này từ lâu rồi, nhưng mà đến hôm nay thì tôi mới dám nói ra. Mà tôi nói thật ra là bắt đầu từ nay trở đi, tôi nghĩ rằng Việt Nam chúng ta một số chùa mới làm bây giờ nên thờ Đức Chúa Ông thay vào từ cụ cấp cô độc đã, bây giờ thay bằng Đức Thánh Trần Việt Nam chúng ta. Vì Đức Thánh Trần á, ngài không chỉ là một vị đại tướng quân thời nhà Trần, mà bây giờ ngài gọi là chính là cái vị thần, vị thánh để bảo hộ cho đất nước Việt Nam chúng ta về mặt tâm linh. Tất nhiên ngoài ngài ra còn có nhiều những vị thánh khác, những vị thần khác, nhưng mà ngài là một vị đại thánh, có thể nói một vị đại thánh ở trong lòng dân tộc chúng ta, bảo hộ dân an. tồi tà phụ chính, có nghĩa là đi diệt trừ những tà quỷ yêu nghiệt chi sư đó, để hộ trì cho chính pháp, hộ trì cho bảo vệ những công lý, những điều thiện lành tốt đẹp. Có thể là tới đây cả chùa Khai Nguyên tôi cũng là cái chùa đầu tiên để thờ Đức Thánh Trần thay vào Đức Chúa Ông. Mà tôi nghĩ là chùa Khai Nguyên này mà thờ đầu tiên đó, thì nó sẽ là một cái điểm văn hóa đặc biệt. Về chùa Văn Lai nó chỉ là phạm vi trong một xã thôi, cái sự tác động của nó không lớn. Nên chùa Khai Nguyên này chúng ta thấy là Đức Chúa Ông thì bây giờ vẫn là xin thỉnh cái những pho tượng Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền ngày xưa ở ngoài cụ Vạn Niên, cụ làm tượng mới. Còn tượng chùa Khai Nguyên ngày xưa, Đức Chúa Ông, Đức Thánh Hiền ngày xưa là làm bằng đất cho nên mục nát hết rồi, không còn nữa, đem hạ thổ ở trong lòng Tam Bảo rồi. Hai cái bộ tượng này là bộ tượng chùa Vạn Niên cụ cho để thỉnh tạm về ấy. Thì tới đây thì cũng phải làm lại, để chùa thì bây giờ chùa to mà thờ hai bộ đấy bé quá, thì chắc là chuyển đi chùa khác để cúng dàn chùa khác. Còn nhà mình đấy phải thay lại tượng nó to, nó tương xứng. Mà thôi, nay cũng quyết định luôn, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho Đức Chúa Ông, ngài cũng hoan hỉ, để cho đây là cái ngôi chùa đầu tiên chúng con thờ Đức Chúa Ông chính là Đức Thánh Trần của Việt Nam. Cầu nguyện là ngài hộ pháp cho đất nước, cho quốc gia, cho dân tộc và cho Phật giáo, đồng hành cùng dân tộc được hưng long. Như Phật giáo thời nhà Trần, thậm chí là còn xương minh hơn thì càng tốt. Đất nước càng xương minh thì Phật giáo cũng theo đó mà phát triển. Phật giáo càng phát triển thì đất nước càng được hưng long. Và nay cũng quyết định luôn như thế, cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo mười phương, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư, chư Hộ Pháp Thiện Thần, Thiên Long Bát Bộ, Già Lam Chân Tể đồng chứng minh cho. Về tôn tượng thì sẽ thờ chùa Khai Nguyên sẽ là chùa, ngôi chùa đầu tiên của Việt Nam thờ Đức Chúa Ông chính là Đức Thánh Trần của Việt Nam, một vị đại thánh, một vị đại tướng quân có công rất lớn với dân tộc, với đất nước cũng như với Phật pháp. Ngài là một vị học trò xuất sắc của lão cư sĩ Bồ Tát Tuệ Trung Thượng Sĩ, là anh em đồng môn với sơ tổ thiền phái Trúc Lâm Liên Tử, Điều Ngự Giác Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài rất xứng đáng và ngài thì rất có duyên với Phật. Mong rằng các ngài sẽ hoan hỷ và hộ trì chính pháp, bảo vệ đất nước, khiến cho quốc thái dân an. Đây ở Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc này, Quan Thánh Đế Quân cũng phát nguyện hộ trì Phật pháp, thì Việt Nam chúng tôi nghĩ rằng cũng nên có những vị Bồ Tát hộ trì Phật giáo là người Việt Nam chúng ta như vậy. Còn ngài trưởng giả cấp cô độc á, ngài là bậc thánh, bây giờ thì ngài ở trên, ngài chứng được tam thánh quả A La Hàm, bây giờ ngài ở trên quái trời Tịnh Cư, ngài ở trên quái trời Tịnh Cư, một đời nữa là gì, là chứng thánh quả A La Hán và nhập niết bàn, giống như các đức thánh A La Hán, giống như các vị đại A La Hán khác thôi. Còn Việt Nam chúng ta thì cần có một vị thần, một vị thánh để bảo hộ. Trong chùa thì bây giờ thánh mẫu thì cũng là những vị thánh bảo hộ Phật pháp rồi, nhưng thánh mẫu bây giờ họ thờ, một số các chùa thờ bây giờ lại biến tướng, lại biến thành cái nơi đồng cốt, nhảy đồng nhảy bóng ở trong chùa, nó đánh mất đi cái văn hóa bản sắc tốt đẹp của đạo thờ mẫu của Việt Nam chúng ta thuở sơ khai. Nhiều chùa, nhiều sư bây giờ còn đi nhảy đồng nữa, càng sai nữa. Cho người ta nhảy đồng, cho con nhang đệ tử bên nhà thánh đến nhảy đồng ở trong nhà mẫu ở chùa đã là không đúng rồi, mà bây giờ sư còn đi nhảy đồng, nhảy cốt nữa thì còn càng sai nữa. Cho nên chúng ta thấy Đức Thánh Mẫu ngày xưa cũng gì được thờ như là một vị hộ pháp ở trong chùa, nhưng bây giờ lại biến tướng. Mong rằng chùa Khai Nguyên chúng ta thờ Đức Thánh Trần đầu tiên là Đức Chúa Ông. Sau này một số các chùa, đặc biệt những chùa làm mới sau này cũng sẽ làm theo. Và cũng cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo chứng minh gia hộ, cầu nguyện Đức Thánh Trần cũng thủy từ chứng minh và gia hộ hứa khả cho và gia hộ cho, thì mọi việc nó thuận lợi, việc hộ pháp, việc hoằng pháp, việc giáo hóa độ sinh, mọi công việc Phật sự của chùa nó được hanh thông, việc hoằng pháp giáo hóa lợi sinh được tốt đẹp, đại chúng tu tập được an ổn, tăng ni Phật tử đoàn kết hòa hợp, nhân dân thì được bình yên vô sự, làm ăn may mắn, gặp nhiều điều tốt đẹp, thì họ sẽ tin thôi, họ sẽ theo. Đầu tiên là nhờ Hồng Ân Tam Bảo, nhờ phúc ấm Tam Bảo, sau nữa là nhờ gì, nhờ vào ân lượng hài hà của Đức Thánh gia trì cho. Chúng ta sang tiếp theo câu chuyện thứ hai, khuyên những người xem sao bói toán. Câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, buổi pháp thoại hôm nay có chủ đề là khuyên những người xem sao bói toán. Chuyện đã ghi rằng dùng dao gậy để giết hại thật rõ ràng dễ thấy, dùng lời nói để giết hại thật kín đáo khó lường vậy. Hãy xem như việc các thầy bói đoán bệnh cho người, thế nào cũng nói do bị thần nọ thần kia bắt tội, rồi xúi dục những kẻ ngu mê nhầm tin theo, giết hại đủ các loài tôm cá gà ngỗng vân vân, không việc gì không làm. Do đó mà những con vật bị giết hại không khỏi nhiều đời oán hận người bệnh, cũng đời đời oán hận thầy bói đoán bệnh kia. Như vậy chẳng phải một lời nói của thầy bói thật là đã gây hại lớn lắm hay sao? Dám khuyên hết thảy những người làm nghề bói toán, mỗi khi gặp người nhờ đoán bệnh, hãy khuyên người ta nên làm thiện tích phúc, ăn chay niệm Phật, ví như cho rằng quả thật có quỷ thần bắt tội, không thể không cúng tế, thì vẫn có thể khuyên người dùng các món hương hoa, rau củ quả, chay lạt để thay cho thịt cá, để làm đồ cúng tế quỷ thần và sám hối vậy. Ở đây chúng ta thấy rằng ngài Chu An Sĩ, lão cư sĩ Bồ Tát, ngài nói rằng dùng dao gậy để giết người thì còn thấy được, nhưng mà dùng miệng lưỡi, dùng lời nói để giết người thì quả thật là gì, là khó lường vậy. Tức là sao? Tức là ở đây chỉ cho những người làm cái nghề gọi là bói toán đó. Những người hành cái việc bói toán, ông thầy đó, gọi là ông thầy bói toán, hay kể cả bây giờ mình nói thì kể cả thầy sư cũng thế, thì không chỉ cứ thầy bói toán đâu. Ví dụ mà các sư bây giờ mà có tín đồ Phật tử, có người dân gia đình người ta đến, và nhà con mới có người mất hay là có người ốm lâu không khỏi, bây giờ xin thầy làm cho cái lễ, mà thầy chùa mà đã là sư đi tu rồi á, đáng nghĩa phải có lòng từ bi bao dung, thương tưởng tất cả muôn loài chúng sinh, mà sư lại phán cho các Phật tử phải giết gà mổ lợn, giết ngan mổ ngỗng á, để mà làm đàn tam sinh hay là đàn ngũ phương, hay là để cúng gì cúng trời đất Phật thánh á, thì mới khỏi được bệnh, khỏi được hạn đấy, mà là mới siêu độ được vong linh á. Thì như vậy theo quan điểm của Chu Lão An Sĩ ở đây dẫn kinh Phật ra để nói, thì nói rằng đó là hoàn toàn là sai vậy, đó chính là giết người một cách là gì, thật kín đáo vậy, khó lường vậy. Vì sao? Thì qua tí nữa qua câu chuyện thứ hai chúng ta mới thấy rõ vì sao mà ngài lại nói là giết người bằng dao, bằng gậy, bằng thì còn có thể dễ thấy, nhưng giết người bằng gì ạ? Bằng lời nói thì thật là kín đáo và khó lường vậy. Cho nên là ngài mới nói thấy việc thì hãy xem những việc các ông thầy bói, khi mà có người bệnh, người chết đến xem á, thì đại đa số đều nói là do thần nọ thần kia quở trách mắng phạt, cho nên á phải xúi dục họ là phải giết các loài gì ạ, gà ngỗng, lợn vịt, rồi tôm cá để gì, để làm lễ tế bái quỷ thần thì mới được khỏi. Đây là ngài chỉ nói để những cái người làm cái các ông thầy đồng thầy cúng đấy. Thì chứ mà cụ ngày xưa không biết, cụ không ở Việt Nam, cụ không biết. Bây giờ Việt Nam chúng ta có nhiều lắm, có khá nhiều chứ không phải là ít đâu nhé. Nhiều quý thầy bây giờ là xúi dục các Phật tử là sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, thậm chí là cúng cả đức ông. Cúng đức ông, cúng đức Thánh Hiền, ở giữa ban Tam Bảo thì còn ngại, không dám mang lên, nhưng mà bảo mang lên cúng đức ông, đức Thánh Hiền. Đặc biệt là gì, hay cúng già đàn giải oan cắt kết ấy. Và thường là hay có cái lễ ngũ phương này, lễ tam sinh cúng ngũ phương này, thịt cá này, thậm chí cúng cả thổ lợn, cúng cả con gà, cúng cả con chim bồ câu, cúng cá gì, những con tôm sống vân vân, mang về đó để luộc lên để cúng, giết để cúng, giết tại chùa để cúng luôn. Những cái này là những cái này thực sự là đi ngược lại với giáo lý từ bi của nhà Phật chúng ta. Các Phật tử chúng ta nên tỉnh táo. Nếu mà gặp vào cái chùa nào mà sư khuyên chúng ta giết gà, mổ lợn, giết chim, giết cá, giết tôm cua, ốc ếch để cúng đức ông hay là để cúng thánh ở trong chùa, tốt nhất chúng ta thì chúng ta gọi là vâng vâng dạ dạ, nhưng mà xong rồi về chúng ta thì đừng có liên hệ với thầy nữa là xong, chuẩn đi cho nhanh. Vì đã là Phật tử mà còn biết là Phật cấm gì, ngăn cấm giới sát sinh rồi, mà chúng ta còn nghe theo những vị sư ở trong chùa làm những việc đấy, thì chúng ta thì chẳng khác nào chúng ta nối giáo cho giặc cả. Sư đọa chúng ta cũng đọa thì không được, thầy đọa ta cũng đọa nốt thì không được, thầy đọa trò đọa nốt thì không được rồi. Thầy tu không đúng chính pháp, làm sai với giáo pháp của Đức Phật, thầy đọa, nhưng chúng ta đừng có để chúng ta bị đọa theo. Chúng ta đến lúc đó chúng ta thì ở lúc đó thì chúng ta ngại không cho nói thẳng thì vâng vâng dạ dạ, nhưng về xong rồi nhắn cái tin cho thầy xong mà thôi, về chúng con bàn nhau gia đình, chúng con thôi thay đổi là không cúng nữa, thì thầy hoan hỉ xong thôi tắt điện thoại, cho ra khỏi danh bạ của mình cái vị cái số điện thoại của vị sư ấy, và cũng đừng bao giờ có liên hệ và đừng có bao giờ có đến cái ngôi chùa ấy nữa. Đến chùa thì có thể đến lễ Phật, nhưng mà đừng có bao giờ tiếp xúc và thân cận với những cái vị sư ác như thế nữa, sai với chính pháp như thế nữa. Tôi nói thật, như thế này thì cũng có những vị như thế là không thích đâu, chắc chắn đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đời người đi tu thì cũng phải làm được cái lợi ích cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử, cho đất nước của mình. Chứ đi tu mà mình cứ như thế thì phí cả một đời đi tu, cũng là một đời người ngắn ngủi lắm. Tiền cũng để làm gì đâu, cũng chỉ để xây chùa, để ngày ba bữa cơm là cùng thôi. Phật cho một bữa, nhưng bây giờ chúng ta đã ăn thêm cả hai bữa, theo những người thế tục là ba bữa, thì ngày ba bữa cơm là cùng. Chùa xây để đấy cũng để lại gì cho dân? Chết chúng ta mang được chùa đi không? Không mang được. Tiền nữa cho con nhoan cho vào két hay là gửi ngân hàng có mang được không? Cũng không mang được. Vàng có mang được không? Cũng chẳng mang được. Chẳng mang được cái gì, duy nhất chỉ có cái nghiệp mang theo. Vậy thì tội gì chúng ta lại phải vì cái chuyện vài cái đồng tiền mà khuyên Phật tử làm những cái việc sai với pháp Phật. Mong rằng một số các quý thầy trẻ trẻ, các cụ lớn, các thầy lớn thì chúng tôi không dám bàn, không dám nói. Mong rằng một số các quý thầy trẻ mới xuất gia bây giờ đang đi học cũng nên phản tỉnh, nên học những cái hay cái tốt ở trong Phật môn, để sau này để báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai, làm trưởng tử của Đức Thế Tôn. Xuất hiện ở trên thế gian này chúng ta đem lại cái lợi ích cho chúng sinh, cho đất nước, cho xã hội. Đất nước chúng ta mà có nhiều tín đồ Phật tử tu đúng chính pháp, làm đúng cái trọng trách bổn phận của người Phật tử tại gia, thì đem lại được cho đất nước vô số những nhân tài, những người hiền tài, những người đức hạnh, những người sống chân chính. Đất nước mà nhiều người hiện tại chân chính đức hạnh thì đấy là nguyên khí quốc gia ở đó chứ ở đâu. Còn đất nước mà có nhiều những cái kẻ mà tham ô trộm giật, sống tha hóa đạo đức thì đất nước đó là đang đi xuống rồi. Cho nên Phật giáo chính là một nền giáo dục. Tôi rất tâm đắc cái câu này của Hòa Thượng Tịnh Không. Phật giáo chính là một nền giáo dục. Chúng ta giáo dục tốt cho tín đồ Phật tử của chúng ta thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các tầng lớp nhân dân sẽ ghi nhận, và họ sẽ tin và sẽ theo và sẽ hộ pháp cho chúng ta thôi. Còn nếu chúng ta không làm tốt cái trách nhiệm của tăng ni, của Phật tử chúng ta, khiến cho Phật pháp đi xuống, tôi xin thưa các vị, đến thì người dân họ quản gì, nhìn thấy sư họ còn lánh mặt, nhìn thấy sư họ còn gì ạ, họ còn muốn phỉ nhổ, thì làm sao mà được những người lãnh đạo họ có tầm nhìn cao, có trí tuệ và có sự hiểu biết sâu rộng, có cái sự nhìn nhận đúng đắn, họ ủng hộ Phật pháp được không? Có. Họ nhìn vào các sư không khác gì người ngoài đời, thậm chí tham sân si còn hơn cả họ nữa. Thì chúng ta nghĩ xem, ai đi ủng hộ cho những cái kẻ hình tướng thì là từ bi mà hành động nó thì là gì, cực ác như thế? Không có ai ủng hộ chúng ta cả. Cho nên Phật giáo chúng ta nếu không làm được cái điều mà tự tăng ni chúng ta phải tu luyện đạo đức của mình theo lời Phật dạy cho tốt, hướng dẫn tín đồ Phật tử của mình á, giữ gìn năm giới và tu hành thập thiện cho tốt, hộ quốc an dân cho tốt á, một ngày nào đó chúng ta sẽ phải ôm hận. Sống ở trên thế gian chúng ta sẽ phải ôm hận, chết vào trong địa ngục á, chúng ta thì hận còn không kịp. Hãy đọc quyển Trúc Song Tùy Bút của Ngài Liên Trì Đại Sư, chúng ta sẽ thấy đáng sợ như thế nào. Chứ đừng có nghĩ rằng là tăng ni rồi á, ngưu đồng mục tốt không bắt chúng ta đi được đâu, không có đâu. Diêm Vương không xử tăng ni chúng ta được đâu, không có đâu, xử được hết. Chúng ta thấy ở ngoài đời pháp luật đó, những người làm cán bộ đúng không, làm công an có bị xử không? Nếu như làm sai, bình thường công an là chỉ đi bắt người thôi chứ, nhưng có bị xử không khi công an làm sai? Có bị xử. Những người làm gì, làm bên tòa án, có bị xử không khi mà làm sai? Bình thường người ta ngồi trên, người ta xử người khác, nhưng khi người ta làm sai có bị xử lại không? Có bị xử. Làm lãnh đạo nhà nước mà làm sai có bị xử không? Chúng ta thấy mấy năm nay có bị xử không? Có xử. Thậm chí làm lên ủy viên Bộ Chính trị, ngày xưa người ta cứ nghĩ rằng người ta cho rằng làm ủy viên Bộ Chính trị là có kim bài miễn tử, tức là không bị khởi tố, không bị xử tù xử đày gì, gọi là cho nếu có vi phạm cái gì thì cho nghỉ xong rồi hạ cánh an toàn thôi. Nhưng chúng ta thấy cái khái niệm ấy đã gì, sai rồi. Ủy viên Bộ Chính trị cũng xử, cũng đi tù như thường, như thường dân như thường. Pháp luật khi được thực thi đến một cái mức độ chuẩn chỉ nào đó thì chúng ta thấy ngày xưa người xưa người ta nói gì, vi phạm pháp luật thì vua chúa cũng như thường dân. Đấy, như thế thì là cái lúc mà pháp luật được thượng tôn, được đặt lên hàng đầu, thì vua chúa vi phạm cũng như thường dân, hoàng thân cốt thích vi phạm cũng như thường dân. Thì bây giờ chúng ta thấy những người lãnh đạo cấp cao là gì? Ngày xưa người ta không ai nói ra, nhưng mà người ta cứ nghĩ là ủy viên Trung ương Đảng hoặc ủy viên Bộ Chính trị là có cái kim bài miễn tử rồi, đặc biệt là ủy viên Bộ Chính trị là có kim bài miễn tử, sai đến đâu thì cũng cho vào hạ cánh an toàn về hưu thôi. Nhưng không phải, bây giờ chúng ta thấy sai. Ủy viên Bộ Chính trị kim bài miễn tử đó không thể miễn được mà vẫn phải ngồi tù bình thường nếu như anh làm sai, lợi dụng chức quyền làm sai, làm thất thoát tiền tài của cải của nhà nước, của nhân dân không thể nào mà miễn tử được, miễn tù được. Đấy, cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng mình là sư, mình đi tu, mình sư, mình mặc cà sa trên mình rồi á, Diêm Vương ngục tốt, ngưu đầu mã ngựa là không đến rồi ạ, là bắt chúng ta xuống để đối trước cái Diêm Vương để xử tội, xử hết. Lúc đó cà sa nó không phải là cà sa nữa các quý vị, cà sa nó biến thành cái áo tù rồi, xuống đó nó biến thành cái áo tù rồi, đâu phải là cà sa nữa. Mình đắp cà sa trên mình nhưng xuống đó nó biến thành cái áo tù, biến thành áo tội nhân. đâu có phải cà sa nữa. À, cho nên rất mong rằng những vị tăng ni trẻ, đặc biệt là trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam chúng ta, phải luôn luôn ghi nhớ lời Phật dạy để tu hành làm sao cho nó tốt, làm cái tấm gương sáng cho mình, trước hết là cho mình đã soi vào đó, sau nữa là để cho thì tín đồ Phật tử họ soi vào. À, chúng ta góp cái phần đó, để một phần đem một phần công sức nhỏ mọn của chúng ta để báo Phật ân đức. Và đặc biệt đó, đem một chút cái công sức nhỏ của chúng ta để góp phần xây dựng đất nước, quốc gia xã tắc này ngày một cường thịnh hơn. Đã được nhà nước, được đảng, nhà nước, chính phủ, chúng ta thì rất nhiều thứ rồi đấy. Niên trai tráng ở ngoài đời, đến tuổi 18 đôi mươi phải đi làm nghĩa vụ quân sự, chúng ta được miễn không? Miễn. Chúng ta có thấy vị sư nào bị đảng, nhà nước, các lực lượng vũ trang gọi chúng ta đi lính không? Đi nghĩa vụ quân sự không? Không. Chùa chiền chúng ta bây giờ có bị đóng thuế không? Không. Các doanh nghiệp ở ngoài đời á, làm ra các sản phẩm gì, tạo ra kinh tế để lưu hành trong thị trường á, đều bị đóng thuế. Chùa chiền chúng ta nương vào cái hồng ân tam bảo, cũng như là cái lòng hiếu kính tam bảo của lãnh đạo đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta. Chúng ta thấy tăng ni chúng ta được rất nhiều những ưu ái, rất nhiều những ưu ái, rất nhiều những ưu đãi. Vậy mà chúng ta không lo gọi là báo đền cái công ơn to lớn của quốc gia xã tắc, thì thật là sai lầm vậy. Hàng ngày chúng ta lễ tụng xong á, có cái lễ tổng lễ tạ, chúng ta thì những cái lễ, mấy lễ cuối chúng ta thì quốc gia xã hội tri ân, thủy thổ thuần dụng chi đức đại vị đỉnh lễ A Di Đà Phật đó. Quốc gia xã hội tri ân tức là ân của quốc gia xã hội của đất nước này, đầu tiên là đem đến cái sự thái bình thịnh trị, khiến cho bách gia trăm họ muôn dân được hưởng thái bình để an cư lạc nghiệp, trong đó có cả tăng ni Phật tử chúng ta, có cả chùa chiền miếu mạo của chúng ta. Cho nên chúng ta phải nhớ ân để mà báo. Báo ân không phải chỉ là lời nói, chỉ là cái lời đọc xuông, mà nó phải hành động. Phật giáo chúng ta là một nền giáo dục mà, nó phải là hành động thật. Chúng ta phải là tấm gương, rồi hướng cho tín đồ Phật tử chúng ta phải là những tấm gương tốt, hướng cho con em của các Phật tử của chúng ta là những tấm gương tốt, là những cái mầm non cho đất nước sau này. Chúng ta rồi cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Những người lãnh đạo bây giờ cũng sẽ theo quy luật cũng sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Chúng ta rồi cũng theo quy luật rồi sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Đất nước chúng ta rồi sẽ phải có những tầng lớp kế tiếp tốt hơn, đó chính là con em các tín đồ Phật tử chúng ta, những người dân, những người trẻ tuổi chúng ta. Ngoài cái sự giáo dục chính của đảng, nhà nước, chính phủ, các cơ quan ban bộ ngành trung ương, nhà nước ra rồi, tăng ni Phật tử chúng ta cũng phải có trách nhiệm để đóng góp nhân lực, vật lực vào đó. Chúng ta không có tài lực thì chúng ta đóng góp những nhân lực tốt vào đó, đó chính là con em Phật tử của chúng ta, là những người có kiến thức, có đạo đức, có cái tâm trong sáng, có cái tình yêu đất nước, yêu dân tộc và yêu đồng loại. Nhấn đến là yêu gì? Muôn loài chúng sinh. Và có cái ý chí quật cường để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì đó là, đấy là cái trách nhiệm của tăng ni Phật tử chúng ta. Còn bây giờ chúng ta thì là tấm gương vỡ thì ai người soi vào. Nhìn mà ông sư suốt ngày say xỉn rượu chè thịt cá bê tha, ai người ta có thể coi chúng ta là một tấm gương sáng. Cho nên mong rằng các tăng ni trẻ bây giờ, tới các cụ lớn chúng ta không dám nói. Các cụ thì thể hiện nhiều phương tiện, chúng ta không biết đâu mà bàn. Có ví dụ như là đấy, nhưng mà như là ngày Tế Công Hòa Thượng ấy đó. Chúng ta không thể nào mà biết được các bậc thánh tăng các ngày thể hiện như thế nào. Cho nên với các cụ, các hòa thượng thường tọa lớn, ni trưởng, ni sư lớn, chúng ta không dám bàn với các ngài, vì các ngài thể hiện nhiều cách để mà để giáo hóa độ sinh, chúng ta không dám bàn. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta còn trẻ, chúng ta không được thể làm như các ngài được. Các ngài cống hiến và tu tập trong cửa Phật 3, 4, 5, 6, 70 năm, 80 năm nay rồi. Các ngài thể hiện như thế hay thế nào đó là việc của các ngài, các ngài có cách của các ngài. Còn chúng ta là hậu sinh, là hậu học, cần phải rèn giũa đạo đức của mình từ tấm bé. Đất nước bây giờ thay đổi, ở xã hội những người Phật tử họ cũng có những cái kiến thức Phật học cơ bản rồi, họ đọc qua một quyển sách họ hiểu ngay rồi. Cho nên nếu mà tăng ni chúng ta, đặc biệt tăng ni trẻ chúng ta mà không thay đổi, là không á tu luyện cái đạo đức, cái phẩm hạnh, cái giới hạnh của người tu của chúng ta như lời Phật dạy á, thì chúng ta sẽ bị đào thải thôi, sẽ bị xã hội đào thải bất cứ lúc nào. Rồi lúc đó chúng ta đừng có nghĩ rằng tại sao người ta lại không tin dùng Phật giáo, Phật giáo hay thế này mà, hay là về lý thuyết. Nhưng còn tăng ni các anh có làm được không? Tăng ni các anh không làm được thì người ta sẽ phải bị đào thải thôi, xã hội sẽ đào thải. Thậm chí là chính những tín đồ Phật tử của mình sẽ quay lưng với mình, chứ không phải là những người lãnh đạo đất nước nữa. Mà người lãnh đạo đất nước họ phải nhìn cái cục diện rộng hơn. Chúng ta đừng có bắt họ nhìn là lúc nào cũng lấy cái lịch sử là Phật giáo đời nhà Lý, nhà Trần là phát dương quang đại như thế. Phật giáo thời nhà Lý, nhà Trần là quốc đạo như thế như thế. Đấy là thời xưa, có các bậc cao tăng thạc đức vô số để làm tấm gương sáng cho tăng ni, cho Phật tử, cho vua chúa soi vào, cho quan lại, cho người dân soi vào. Bây giờ chúng ta nếu không là tấm gương sáng được như thế thì đừng có lôi là Phật giáo nhà Lý, nhà Trần lúc là tấm gương sáng. Tại sao lại là đi hủy Phật giáo? Tại sao không tin Phật giáo? Tại sao không dùng Phật giáo? Tại sao không đưa Phật giáo là quốc đạo? Nếu chúng ta làm được, chúng ta không cần phải hỏi câu tại sao. Không bao giờ chúng ta phải hỏi câu tại sao, mà tự đảng, nhà nước, chính phủ họ sẽ dùng chúng ta, họ sẽ tôn trọng chúng ta, họ sẽ bảo vệ chúng ta, và họ sẽ tạo điều kiện cho chúng ta làm mọi công việc Phật sự để xây dựng đất nước Việt Nam này đa văn hóa. Chúng ta đa dân tộc rồi, đa dân tộc thì đồng nghĩa cũng là đa bản sắc văn hóa. Đa bản sắc văn hóa rồi, bây giờ thì còn đa tôn giáo nữa. Tôn giáo nào tốt đương nhiên sẽ được trọng dụng, sẽ được tin cậy và sẽ được giao cho những cái trọng trách đồng hành cùng với đất nước, cùng với dân tộc. Cho nên cái trọng trách, cái vai trò lịch sử là của cha ông chúng ta làm tốt rồi, của các cụ chúng ta làm tốt rồi, của các tổ làm tốt rồi. Còn từ giờ về sau là về tương lai là do tăng ni trẻ chúng ta, do tăng ni trẻ chúng ta. Cho nên các vị nào mà làm chưa đúng ấy, nghe chúng tôi nói ấy, cũng đừng có vội tức tối, đừng có vội sân hận. Hãy xem lại mình mà làm sai thì phải gì? Phải sửa. Chứ đừng có tức tối, đừng có nói rằng ông ấy làm sao mà ông lại dạy khôn mình thế này thế khác. Không phải dạy, không phải ai dạy khôn ai. Không phải ai dạy khôn ai, mà đây chính là nói những lời Phật, lời Tổ đã dạy chúng ta. Trách nhiệm và bổn phận của tăng ni chúng ta là phải như thế. Chúng ta sai chúng ta sửa. Chúng tôi có sai không? Có. chúng tôi sai chúng tôi sửa, và mong rằng các vị sai các vị cũng sửa, chứ đừng có gì cái gì không bằng lòng chúng ta, chúng ta chửi, chúng ta nguyền rủa, chúng ta sỉ nhổ, và chúng ta gì, chúng ta đi căm thù, không nên. Sai thì sửa, bậc quân tử thấy sai thì sửa. Chỉ có kẻ tiểu nhân á thì mới đi gì, đi đánh sau lưng người ta, thấy sai mà không biết sửa, không dám sửa, thì đó chính là kẻ tiểu nhân. Còn sai được người ta chỉ cho, người xưa người ta còn đi cảm ơn, còn mang lễ để lễ tạ nữa đó các quý vị. Người xưa, bậc quân tử người xưa khi mà làm sai cái gì được người ta chỉ cho, còn mang lễ đến tận nơi để lễ tạ, cái đó tôi nghĩ rằng chúng ta nên học những cái việc tốt của người xưa đấy, chúng ta học. Kể cả bây giờ chúng ta thời đại 4.0 rồi cũng cần phải học những cái tốt đẹp của người xưa ấy. Cái không phải là thời đại 4.0 là cái gì cũng có trong đấy thì thật nhiên đúng là vào Google là có hết đấy, nhưng mà xấu có, tốt có. Tốt thì có khi ít nhưng xấu nhiều hơn. Hòa thượng Tịnh Không nói này, cái đó là cái mạng lưới của thiên ma ba tuần đấy. Nếu chúng ta không biết khéo sử dụng thì nó lôi cuốn chúng ta 24 tiếng đồng hồ thì bỏ mất mười mấy tiếng đồng hồ vào đó rồi. Dành thời gian mà đọc sách, dành thời gian mà nghe giảng, dành thời gian mà tu tập nhiều hơn thì sẽ tốt hơn cho chúng ta, đặc biệt người tu chúng ta. Đó, cho nên tăng ni trẻ chúng ta bây giờ cũng phải bứt phá ra, phải tự mình nỗ lực mà đi lên tu tập cho tốt, lo để hoằng pháp giáo hóa lợi sinh cho tốt, và khuyên dụ các Phật tử làm những điều tốt. Trước đây chúng ta thì nếu có khuyên các Phật tử cúng mặn ở trên ban Đức Ông thì bây giờ bỏ đi, khuyên cúng chay thôi, như đúng giáo lý của Đức Phật cho nó tốt. Hướng dẫn cho Phật tử để nên phát nguyện ăn chay một ngày thì vài, một tháng thì cũng 2 ngày, 6 ngày hoặc 10 ngày. Và chúng ta nếu trước đây ấy, nếu vị nào mà chưa ăn chay được thì bây giờ cũng phải tập ăn chay đi. Chúng ta sức khỏe, tăng ni sức khỏe tốt, có thể là tuổi thọ cuộc sống còn dài. Bây giờ mà không lo rèn luyện về đạo đức, về nhân phẩm, một lúc nào đó cái nghiệp gì nó đến, phúc chúng ta hưởng hết á, thì là phá giới về lúc nào không biết thôi. Bỏ đạo lúc nào không hay đâu đó. Không nói trước được đâu. Cho nên là cái điều tốt nhất là chúng ta phải lo tu làm việc thiện, từ những việc thiện nhỏ. Đó là khuyên các Phật tử không giết hại để tế bái quỷ thần, đem đến cúng ở trong chùa của chúng ta, trụ trì trong nom, vân vân. Nói là nhỏ nhưng không phải nhỏ đâu, đấy là việc thiện lớn đấy, chứ không phải thiện nhỏ đâu các quý vị. Khuyên được một người bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện đó, công đức bằng xây cả ngôi chùa đó các quý vị, không phải ít đâu. Chúng ta khuyên được nhiều người như thế, chúng ta thì công đức bằng xây được nhiều ngôi chùa thì cũng giảng tam bảo đó. Đó cho nên là đấy là câu chuyện nói về khuyên các ông thầy bói. Ngài nói là khuyên các ông thầy bói đừng có nên gì vì hù dọa, vì danh lợi mà hù dọa người dân, là do bị thần này rồi thánh nọ được quở phạt cho nên phải giết gà mổ lợn, giết trâu mổ bò để bái tế quỷ thần thì mới khỏi. Thì đây thì tiện đây cũng nói luôn cả tăng ni chúng ta, đặc biệt tăng ni trẻ chúng ta, các cụ lớn thì không dám nói, chúng con không dám nói, nhưng tăng ni trẻ chúng ta thì cần phải noi theo lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển để làm tốt cái bổn phận sự của mình, để làm người thầy, làm tấm gương sáng cho mọi người soi vào. Câu chuyện tiếp theo là thầy bói chịu quả báo. Chúng ta thấy thầy bói phải chịu quả báo nhé, chứ không phải thầy bói chịu quả báo đâu. Chuyện kể rằng ở vùng Giang Lăng nay thuộc tỉnh Hồ Bắc, tức là cái nơi đang xảy ra cái đại dịch bây giờ đó, đại dịch cúm viêm phổi cấp corona bây giờ đó. Ngày xưa nó thuộc vùng Giang Lăng, hiện nay tính là tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc. Ở vùng Giang Lăng có một ông thầy bói họ Lữ, mỗi khi bói việc cho người ta đều bảo họ phải giết vật mạng chúng sinh để cúng tế quỷ thần. Hôm nọ đến một nhà có bệnh, vừa sắp đoán bệnh cho chủ nhà thì bỗng ngã lăn ra đất chết. À, tức là đến nhà người ta để xem bệnh cho người ta để bói đó. Thì chưa kịp đoán đó, thì ông trúng gió ngã lăn rồi chết. Mình bây giờ phải cảm trúng gió đó, ngã lăn ra chết. Hai hôm sau thì tự sống lại. Hai hôm chết, nhưng mà chắc là mình khoa học là chết lâm sàng, thân thể còn tươi và còn có thể còn cái nhịp tim nó vẫn còn hoạt động khẽ khẽ đó, cho nên là họ chưa chôn, gia đình chưa chôn, cho nên chắc vẫn để thi hài ở đó. Hai hôm sau thì ông ta sống lại. Có người hỏi nguyên nhân thì liền kể lại rằng: tôi nhìn thấy một ác quỷ cao to hơn một trượng. Một trượng ở đây thì tức là ngày xưa một trượng thì bằng 10 thước bây giờ. Một thước thì bằng 33 cm. 33 cm thì 10 thước thì bằng gì? Bằng khoảng 3m3 hả? Như vậy khoảng 3m3. Một con quỷ cao khoảng 3m3. Thấy một con quỷ cao khoảng 3m3 đến bắt tôi dẫn đến chỗ Diêm Vương. Diêm Vương bảo rằng tôi nói bừa chuyện họa phúc của người khác, hại chết nhiều sinh linh vật mạng, nên hết lời quát mắng và quở trách. Lại nhìn thấy có hàng trăm tù quỷ, tức là những con quỷ bị đày trong đó, bị tù trong đó, khóc thảm thiết rồi mắng tôi. Trăm con quỷ này chắc là chính là những bệnh nhân và những người thân của bệnh nhân mà được cái ông thầy bói này ông khuyên là ông ấy bói, ông bảo sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần đó, thì sau khi chết đi bị đọa vào đây nè, làm quỷ này. Cho nên nó vừa nhìn thấy ông này một cái là hàng trăm quỷ đói nhìn thấy tôi thì trách mắng, nói rằng là bọn ta vì lầm tin ông mà nay phải chịu tội ở đây. Đấy, chúng ta thấy không? Bọn họ mắng rồi kéo nhau mang gông, mang cùm đến và đánh tôi. Đấy, mang đến để đánh. Tức quá mà. Vì nghe theo ông ấy sát sinh hại vật cho nên sau khi chết đi về đọa vào đây này. À, chịu tội ở đây này. Mang gông, mang sừng đây này cho nên này, tức quá. Kéo nhau sang để mang gông, mang... ấy sang để gì? Để đánh, mang gông, mang cùm sang để gì? Kéo vào để đánh ông thầy bói này. Tôi lại nhìn thấy vô số cầm thú, tất cả đều gầm thét, trừng mắt giận dữ, tranh nhau kéo đến bắt lấy tôi mà cắn xé. Chúng ta thấy không? Thầy bói cũng bị quả báo. Thế bây giờ thầy tu chúng ta nếu mà làm sai có bị quả báo không? Có. Đấy, cho nên khuyên các thầy tu chúng ta thì đặc biệt các thầy tu trẻ, nhắc lại lần nữa các cụ lớn thì chúng con không dám nói gì, nhưng các thầy tu trẻ chúng ta không có được vì cái chuyện cúng bái đàn tràng mà khuyên đó, Phật tử khuyên người dân là sát sinh hại vật để tế bái nữa nhé. Kể cả đàn đó là đàn ngũ phương, đàn chấn, rồi đàn giải oan cắt kết cũng chỉ chay tịnh mà làm. Chúng con bao nhiêu năm nay kể cả cúng những đàn đó, thỉnh các sư về cúng đàn đó cũng chay tịnh thôi, nhưng mà thì Phật tử vẫn cứ khỏi bệnh, họ vẫn cứ thì được như nguyện, chùa chiền vẫn phát triển, việc hoằng pháp, việc xây dựng vẫn gì vẫn phát triển và mầm ra không sao cả. Đấy, có khi là tốt hơn. Cho nên khuyên các thầy trẻ, đặc biệt tăng ni trẻ bây giờ cũng nên làm đúng chính pháp, không nên khuyên sát sinh hại vật rồi sau này có mất đi lại như cái ông thầy bói, ông thầy cúng này xuống dưới kia này, rồi cả những thân nhân giống như với các con vật kia mà chúng ta bảo họ giết kia để cúng, họ đến thì giống như đây này. Đấy, hàng vô số những cầm thú thì kêu gào la hét và trừng mắt giận dữ và kéo nhau đến thì đến để mổ, để cắn, để rút rỉa cái ông thầy bói này. Bây giờ Diêm Vương muốn xua tôi vào ngục, Diêm Vương đang muốn thì muốn xua vào ngục rồi á, thì bỗng có một người mặc áo xanh, tức là chắc là một vị quan, một vị quan trông coi về cái sổ sinh tử, cái việc sinh tử của nhân gian. Bỗng có một người mặc áo xanh đến thưa với Diêm Vương rằng: người này tuổi thọ dương gian còn chưa dứt, hãy tạm thả ra, sau này khi mệnh hắn hết thì lúc đó sẽ gì, sẽ xem xét và cử tội sau. Xử tội sao? Vì mệnh nó chưa hết mà bắt nó thì Diêm Vương cũng có tội. Cho nên cái mệnh của nó vẫn còn. Tuy nó làm ác, nó làm những điều sai như thế, đi khuyên người ta làm những việc sai trái như luân thường đạo lý như thế, sai trái với luật nhân quả như thế, nhưng mà mệnh nó vẫn còn. Nay Diêm Vương mà bắt nó thì e rằng mình làm sai với luật trời, cho nên thôi cứ cho nó hết hưởng hết dương thọ. Sau này khi nó hưởng hết rồi, khi đó mới truy xét và mới xử tội sau. Do đó mà tôi được sống lại. Còn về người bệnh nhà này, tôi nghe đã có tên rồi, e rằng sẽ không qua khỏi. Tức là đến xem bệnh cho cái người bệnh kia đó, thì người bệnh kia thì đến định cúng, nhưng mà định bảo làm lễ để cúng ấy, nhưng mà chưa kịp phán đó, ông ta bị trúng gió mà thì chết rồi. Hai ngày sau thì tỉnh lại kể câu chuyện như thế. Xong rồi nói còn cái người bệnh của cái nhà đấy ấy, thì nghe tên Diêm Vương á, nói rằng có tên ở dưới đấy rồi thì e rằng sẽ không khỏi. Và đúng là qua ngày sau thì cái người bệnh nhân đó cũng chết, không khỏi được. Quả nhiên á, thì ngày sau thì cái người bệnh kia chết. Thầy bói từ đó bỏ nghề. Sợ quá bỏ nghề còn gì nữa. Như thế là ai còn dám làm thầy bói nữa nào. Thầy bói từ đó bỏ nghề, lại ghi chép chuyện này ở trong để thành sách, để rộng truyền khắp các nơi, để khuyên bảo mọi người đừng có đi làm việc ác đó nữa. Đấy, tôi có biết một cái trường hợp ông thầy bói, ông thầy cúng, mỗi khi ông bói cho nhà ai là ông đều bảo người ta là giết gà để cúng, đàn lớn thì giết lợn để cúng. Và sau này các con của ông ấy thì còn được, nhưng tất cả những đứa cháu của ông, đứa cháu nội của ông ở ăn trưởng ở trong nhà đấy, 1, 2, 3, 4, 5 đứa cháu nội đều bị điên. 5 đứa cháu nội thì 4 đứa bị điên, còn có một cô cháu gái là không bị điên thôi. 6 đứa thì 5 đứa bị điên. Chúng ta thấy không? 6 đứa là 5 đứa bị điên. Mà có một đứa là một hôm á, mấy năm trước nó đi xuống cái đình làng á, và tự nó bảo, nó kêu mọi người rằng ôi trời, quỷ kìa, ma kìa, quỷ kìa. Và nói thì nó lấy cái củi, cái cây ngô các thứ, nó tạo thành một cái đống và nó nhảy vào, tự nó đốt nó. Và nó là ma đốt. Và sau khi bị bỏng đi viện bao nhiêu tháng không khỏi, nó cứ về điên, nó lại càng điên nặng hơn. Bình thường nó đã điên rồi nhưng mà nó điên nặng hơn. Trong cuối cùng các cụ trong quê phải ra nói với tôi về tôi, và mấy vị sư nó về làm cái đàn để cúng thí thực và sám hối cho. Thì sau khi chữa thì mới khỏi. Nhưng khỏi thì khỏi ở cái khỏi cái chữa cái bệnh của nó thôi, bệnh bỏng của nó thôi, và nó đỡ hơn thôi, chứ không khỏi hẳn. Đấy, cho nên nhìn lại cái nhân của những ông thầy bói, ông thầy phù thủy, ông thầy cúng mà cứ khuyên người ta sát sinh, con cháu ba đời không ra gì cả, không ra gì, ba đời luôn các quý vị, thậm chí còn dài hơn nữa. Các vị cứ nhìn lại đi xem. Cái nhìn tất cả các ông thầy cúng mà khuyên mọi người sát sinh hại vật để tế bái quỷ thần, ba đời gia đình không ra gì cả. Tôi không nói dài hơn, tôi nói ba đời, có thể đến bảy đời, như tôi chỉ nói ba đời. Các vị cứ nhìn đi, bất cứ ông thầy cúng nào mà khuyên người ta tế bái quỷ thần bằng sinh linh vật mạng, gia đình đều không có kết cục tốt đẹp. Cái này chúng tôi chứng kiến nhiều rồi, kể cả ngoài đời cũng như trong đạo được chứng kiến rất nhiều rồi các quý vị. Đấy, học về An Sĩ Toàn Thư này chúng ta mới thấy vì đâu mà có cái công việc như thế, có cái việc như vậy. Vì chính là do nhân quả vậy. Do nhân quả vậy. Đấy, cho nên đấy nói là ông thầy bói bị quả, chịu quả báo, thầy bói vẫn phải chịu quả báo như những người dân thường, thậm chí là còn quả báo còn hơn nữa. Đó. Nên hôm nay thì đấy thôi, kể câu chuyện An Sĩ thì tạm dừng đến chuyện đấy, kể một câu chuyện về công đức tu tập vãng sinh cho chúng ta hoan hỷ. Còn vài phút nữa, câu chuyện được trích ở trong quyển Mấy Điệu Sen Thanh của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thích Thiền Tâm. Câu chuyện nói về Dương Gia Vĩ. Nói về Dương Gia Vĩ. Cư sĩ Dương Gia Vĩ tự là Bang Hoa, quê ở Kiết An, huyện Thái Hòa, là hàng chư sinh trong niên hiệu Vạn Lịch đời nhà Minh bên Trung Quốc. Thuở bé ông hiếu học, xem rất nhiều kinh sách, kế đó lưu tâm nghiên cứu về nội điển nhà Phật, tức là nghiên cứu về Tam Tạng Kinh Luận Luận của nhà Phật đó. Năm 13 tuổi, cư sĩ giữ giới bất sát rất nghiêm, tức là đến năm 13 tuổi đã giữ giới không sát sinh rồi, không dám làm tổn thương đến loài muỗi, loài ruồi, nhấn đến loại gì, loại giận, loại dệt, cũng không bao giờ giết hại. 13 tuổi mà đã giữ được cái giới đó rồi. Tôi đến tận thì năm 20-21 tuổi mới giữ được, tức là biết đến Phật mới giữ được. Còn trước đây chưa biết đến Phật đó, thì con gì cũng giết, con gì cũng ăn. Họ ăn được con gì mình ăn con đấy, họ giết được con gì mình giết con đấy. Giết một cách không thương tiếc, giết một cách không có lòng từ bi, vì đã được học Phật đâu. Đó. Nhưng mà thì, cư sĩ Dương Gia Vĩ năm 13 tuổi đấy, may mắn gặp được Phật Pháp cho nên là đã giữ được giới không sát sinh rồi. Đến giờ con trùng, con muỗi, con dẹp, con kiến còn thì Ngài còn không giết. Lòng từ bi lòng từ bi quả thật là bao trùm đập cọc đấy. Đến 22 tuổi vào trong trường Quốc Tử Giám ở Nam Kinh để học. Không bao lâu cư sĩ mang bệnh, thì đến đó học thì một thời gian thì mang bệnh. Mộng thấy xuống cảnh địa ngục, thăm lễ Địa Tạng Bồ Tát ở Điện Minh Vương. Xuống địa ngục nhưng mà được đến thăm Địa Tạng Bồ Tát ở dưới Điện Minh Vương. Sau điểm ấy, tức là sau khi mà mộng thấy cái điểm ấy, ông mua vật mạng phóng sinh, tức là mua đồ phóng sinh đó, tôm cua cá ốc ếch vân vân để phóng sinh đó, thỉnh chư tăng tụng kinh siêu độ phần âm, riêng mình thì chuyên trì danh hiệu Phật. Sau khi ốm và mơ thấy cái điều đó thì ông ấy bỏ tiền ra để mua vật mạng, nhờ các sư làm lễ phóng sinh cho. Còn ông ấy thì nhất tâm niệm Phật. Được ít lâu, một hôm cư sĩ bảo người nhà rằng: tôi sắp về Tây Phương, trước mắt tôi hoa sen xanh to lớn hiện ra, phóng quang rực rỡ, đó há chẳng phải là thắng tướng ở Tịnh Độ ư? Từ giờ phút đó ông niệm Phật không dứt. Đến tối bảo kẻ phục dịch, tức là người giúp việc ấy, cho ông ấy rằng tắt hết đèn đuốc đi, nói rằng tôi thường ở trong ánh đại quang minh, chẳng cần sáng của thế gian nữa, tôi chẳng cần ánh sáng thế gian nữa, tức ở trong hào quang của Phật rồi, không cần ánh sáng của thế gian nữa. Người xung quanh hỏi: có thấy tướng trạng chi chăng, tức là có thấy tướng trạng chi, thấy hình Phật hay hình Bồ Tát hay chi chăng, vân vân đó. Cư sĩ đáp: cảnh hoa sen bốn sắc nơi ao, nơi bảo trì, tức là nơi ao báu đó, hiện rõ ràng trước mắt. Người hỏi là thấy cái cảnh, thấy tướng trạng chi chăng, thì bảo là cái cảnh ao sen đó, bốn sắc, màu xanh ánh sáng xanh, màu vàng ánh sáng vàng, màu đỏ ánh sáng đỏ, màu trắng ánh sáng trắng, như trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói đó. Đó, thế cảnh hoa sen bốn sắc ở ao Liên Trì hiện rõ ràng ra trước mắt, không có lầm lẫn như vậy. Người nhà lại hỏi: có được thấy Phật không? Đáp rằng: Đức A Di Đà hiện thân cao ngàn trượng, tướng tốt rực rỡ trang nghiêm. Bồ Tát Quán Âm cũng hiện thân cao bằng Phật, cũng cao hẳn, thân cao hàng ngàn trượng. Chỉ không thấy Đức Đại Thế Chí Bồ Tát mà thôi, thấy mỗi Đức Phật A Di Đà và Quán Âm, cùng thấy ao báu, chứ không thấy Bồ Tát Đại Thế Chí. Nói xong bỗng lộ vẻ vui mừng, đứng lên đốt hương bảo: công đức kinh A Di Đà bất khả thuyết, bất khả thuyết, tôi đã được vãng sinh về thượng phẩm. Rồi chắp tay yên lặng mà hóa, đứng mà hóa đã, chúng ta thấy không? Đứng lên đốt hương và liền nói rằng công đức Kinh A Di Đà bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, bất khả thuyết, tức là chẳng thể nói, chẳng thể nói. Từ bất khả thuyết có nghĩa là chẳng thể nói, tức là chẳng thể nói hết, chẳng thể diễn tải hết, chẳng thể nào mà diễn giải hết cái công đức của Kinh A Di Đà. Và nói rằng á, tôi đã được vãng sinh về thượng phẩm rồi. Nói như thế liền chắp tay đứng mà đi, chắp tay đứng mà đi. Đấy, đấy là câu chuyện của Dương Gia Vĩ cư sĩ. Tuy tuổi mới có ngoài 20 thôi, đi rất trẻ như thế, nhưng mà cũng không sao. Đối với người đời thì cho đó là gì, là phúc kém, không có thọ mạng. Nhưng mà đối với người tu chúng ta, được vãng sinh về Tây Phương là một điều, vì về đó được cái thân thì kim cương bền chắc, thọ lượng vô biên ở cái thế giới này ấy. Khổ vì mỏng muối, khổ về đói rét, khổ vì gì, nóng lạnh, khổ về cả về tật dịch, khổ về chiến tranh, khổ về gì, đau binh, đủ các thứ khổ hết. Khổ về sinh già bệnh chết rồi, lại còn khổ về đủ các thứ bên ngoài chúng ta nữa, gọi là khổ khổ. Cái khổ này chồng lên cái khổ kia. Cho nên ấy, cho dù 20 hay là 18 hay là mười mấy tuổi mà được về vãng sinh về Tây Phương, chúng ta cũng đi. Đức Phật mà bảo chúng ta chắc chắn về Tây Phương thì bao nhiêu tuổi cũng đi, chả quan trọng cái tuổi tác. Như lão cư sĩ này, như vị cư sĩ này là mới có hơn 20 tuổi, đang học ở Viện Hàn Lâm, nhưng mà một hôm nhuốm bệnh. Nhuốm bệnh xong rồi mơ thấy mình đi xuống địa phủ, được đến đỉnh lễ Bồ Tát Địa Tạng ở dưới Minh Điện, ở Minh Vương Điện á. Cho nên là về nhất tâm phóng sinh, thỉnh chư tăng đến là làm lễ phóng sinh cho. Còn ông ấy thì nhất tâm niệm Phật, tụng Kinh A Di Đà, nhất tâm niệm Phật. Mấy hôm sau thì nói với mọi người là nhìn thấy hoa sen báu ở Tây Phương Cực Lạc rồi. Rồi mấy hôm sau nữa lại mọi người hỏi thì lại nhìn thấy A Di Đà Phật và Quán Âm rồi. Đó. Và đứng dậy đốt hương và bảo với mọi người Kinh A Di Đà là công đức lớn lao không thể diễn tả hết được, không thể diễn tả hết được. Nói rồi liền là chắp tay đứng mà vãng sinh. Đó. Chúng ta thấy những cái tấm gương tu tập rất là tốt. Mong rằng chúng ta thì Phật tử chúng ta, ngoài việc gì giới không sát sinh ra, chúng ta cũng cố gắng niệm Phật, giữ cái niềm tin và pháp môn chúng ta và nhất tâm niệm Phật, để bất cứ lúc nào đó chúng ta hết thọ mạng ở thế gian này cũng được A Di Đà Phật đến tiếp rước thần thức của chúng ta vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, viễn ly chư khổ, tốc chứng viên mãn vô thượng Bồ Đề, phân thân vô số biến khắp mười phương, rộng độ chúng sinh đồng thành chính giác. Hôm nay hết thời gian, chúng ta nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.